cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu phần đầu của sách Daniel đoạn 3. Trong phần đầu của Daniel đoạn 3, nói đến việc vua Nebuchadnezzar ban chiếu chỉ phải lập pho tượng bằng vàng và buộc dân chúng phải thờ phượng pho tượng đó. Tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh này trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cude và ngang 6 cude để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh và các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng nên. Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công chức, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bây giờ, sứ giả rao lớn tiếng lên rằng, các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này, lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, keng, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sắp mình xuống để thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Cả nào không sắp mình xuống và không thờ lại, tức thì sẽ phải quăng vào lò lửa hực. Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, keng, đờn cầm, đờn sắt, quyển và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng thải đều sắp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy, có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giuđa. Vậy, họ cất tiếng tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng, hỡi vua, nguyền vua sống đời đời. Hỡi vua, chính vua đã ra lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi, keng, đờn cầm, đờn sắt, quyển sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình xuống để thờ lại pho tượng vàng. Và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Giuđa kia mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sadrach, Mesach và Abednego. Hỏi vua, những người ấy không kiêng nể vua chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng của vua đã dựng. Thưa các bạn, đây là hình ảnh mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần đầu trước đây. Nebuchadnezzar cho xây dựng một tượng bằng vàng, và trong lễ khánh thành, vua mời tất cả mọi người quan lớn ở trong triều đình lúc bấy giờ và đại diện của tất cả các nước dưới quyền quản trị của vua Nebuchadnezzar đến dự lễ khánh thành này. Và trong khi đó, tất cả mọi người đều phải quỳ mọp xuống để thờ phượng pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng, ngoại trừ có ba người Hebrew, đó là Shadrach, Meshach và Abednego. Và giờ đây, chúng ta sẽ thấy phản ứng của Nebuchadnezzar trước sự việc này. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần kế tiếp trong Daniel đoạn 3 câu 13. Bây giờ, vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, truyền điệu Shadrach, Meshach và Abednego đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Chúng ta thấy phản ứng của Nebuchadnezzar là tức mình nổi giận. Vị vua này có sự trở ngại về tâm lý và hành động như thế là triệu chứng điên khùng. Vua gặp khó khăn về bệnh loạn trí và triệu chứng tâm lý xuống tinh thần. Trong một lúc thì nóng nảy dữ dội, nhưng sau đó lại vui cười. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Daniel đoạn 3 câu 14. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng, hỡi Shadrach, Meshach và Abednego, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Nebuchadnezzar hỏi lại ba người, cáo trạng này có thật sự không? Có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng nên chăng? Vua muốn kiểm chứng và nghe lời xác nhận. Và chúng ta đọc tiếp ở trong Daniel, đoạn 3, câu 15. Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên, thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào lò lửa hực, rồi thần nào đó có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta. Vua cho ba người này một cơ hội nữa để họ đổi ý và quỳ xuống thờ lại pho tượng. Giờ đây hình phạt của vua sẽ còn nặng nề hơn lúc trước nếu họ không vâng lời theo. Nebuchadnezzar nhắc lại hình phạt này. Trước đây vua Nebuchadnezzar đã nghe về Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây vua nói rằng không ai có thể giải cứu họ. Và tiếp đến, chúng ta xem đến phản ứng của ba người Hebrew này. Trong Daniel đoạn 3 câu 16. Shadrach, Meshach và Abednego tâu lại cùng vua rằng, hỏi vua Nebuchadnezzar về sự này, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Xin các bạn lưu ý đến câu trả lời hay là câu nói của ba người này với vua. Họ không nói như cách mà những người khác nói với sự vua nịnh. Hỏi vua, chúc vua sống đời đời. Họ nói với vua rằng họ đã suy nghĩ kỹ về điều này và lượng định kết quả có thể xảy đến cho mình. Nói một cách khác, họ không quan ngại cho tánh mạng khi trả lời câu hỏi này của vua. Có thể những người khôn sáng, những người thực sĩ ở xung quanh đó khuyên ba người bạn Hebrew này nên quỳ gối xuống và thờ lại pho tượng của vua. Nhưng họ đã lắng nghe lời dạy của Đức Chúa Trời về việc chớ thờ lại các thần tượng khác. Ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 3 đến câu 6. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi cho lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Chúng ta thấy rằng ba người Hebrew này là con cái thật của Đức Chúa Trời. Họ nắm vững lời dạy của Chúa và họ rất can đảm giữ vững vị thế này. Và trong Daniel đoạn 3, câu 17-18 nói tiếp: Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ pho tượng vàng mà vua đã dựng. Ba người này nói rõ rằng, nếu đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu rằng kết quả sẽ ra thế nào, ba người này có mục đích sống cho Đức Chúa Trời và không thờ phượng pho tượng vàng mà của thần Nebuchadnezzar dựng nên. Chúng ta cảm ơn Chúa về ba người bạn Hebrew này nắm vững được đức tin trông cậy vào Đức Chúa Trời ở những hoàn cảnh khó khăn. Và sau đó, chúng ta thấy rằng ba người Hebrew này được sự gìn giữ trong lò lửa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 3, câu 19-20. Bây giờ, vua Nebuchadnezzar nổi giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sadrach, Meshach và Abednego và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong bọn binh mình trói Sadrach, Meshach và Abednego mà quăng vào lò lửa hực. Xin chúng ta để ý phản ứng của Nebuchadnezzar một lần nữa. Vua cả giận, biến sắc mặt. Vua không thể kềm chế được sự tức giận. Trong khi bị xúc phạm mạnh mẽ về tâm lý, vua Nebuchadnezzar nổi lên sự giận dữ chống nghịch với ba người này. Ba người mà trước đây vua đã thương mến. Vua ra lệnh nung lò lửa hực, nóng lên gấp 7 lần. Và thật ra điều đó không cần thiết. Bình thường đã nóng đủ để có thể đốt cháy tất cả những người nào hoặc là vật nào bị ném vào đó. Nhưng qua việc nung lò lửa nóng lên 7 lần, cho chúng ta thấy những gì có trong lòng của vua. Cho chúng ta thấy đến tâm tính bất thường của vị vua này. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 3 câu 21. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong áo ngoài, áo ngắn và các áo khác nữa. Rồi người ta quăng họ vào lò lửa hực. Chúng ta thấy rằng những người này còn mặc đầy đủ quần áo khi bị ném vào lò lửa. Vì đây là một lệnh truyền cấp bách và những người dưới đó phải tuân hành một cách rất là nhanh chóng. Và chúng ta xem tiếp trong Daniel đoạn 3, câu 22-23. Nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sadrach, Meshach và Abednego bị ngọn lửa cháy chết. Còn ba người, Sadrach, Meshach và Abednego vẫn bị trói rơi vào lò lửa hực. Bởi sự nóng nảy quá độ của vua, cho nên những người thừa lệnh vua ném ba người bạn Hebrew này vào lò lửa hực, họ cũng bị chết luôn. Và chúng ta thấy xem sự kiện xảy ra như thế nào. Trong Daniel đoạn 3, câu 24-25. Bây giờ, vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào lò lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng, tâu vua, phải. Vua lại nói, nay, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như con trai của các thần. Lò lửa này là lò lửa mở rộng, và vua Nebuchadnezzar nghĩ rằng những người bị ném vào đó sẽ bị thiêu đốt chết ngay tức khắc. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy họ còn sống và đi lại trong lửa. Nhưng có một sự khác lạ nữa, Nebuchadnezzar thấy có một người thứ tư, và vua diễn tả hình dáng của người thứ tư đó như là con trai của các thần. Xin chúng ta để ý rằng, lúc này vua Nebuchadnezzar không hiểu biết về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Dầu rằng có lần trước đây, Daniel đã nói cho vua. Vì không có nhận thức thuộc linh, cho nên Nebuchadnezzar chỉ có thể làm chứng hình dạng của người thứ tư trong lò lửa này rất khác thường, giống như con trai của các thần. Chúng ta tin rằng người thứ tư này là con của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ trước khi nhập thể. Ba người Hebrew trung tính này được gìn giữ không chết trong lò lửa là một phép lạ. Không có một sự giải thích nào khác. Các bạn chấp nhận điều đó hay các bạn từ chối nó? Sách Daniel là một câu chuyện không có thật hay là một sách nói sự thật? Ngày nay chúng ta có một số nhóm mà họ thường nói là nhóm tân phái. Họ cướp lấy ngôn ngữ của Kinh Thánh và ý nghĩa của nó. Họ cắt bớt ý nghĩa của ngôn ngữ và họ nói rằng nó không có nghĩa như những gì nó nói, nhưng nó có vài ý nghĩa thuộc linh. Lý luận như thế không những là đạo đức giả mà cũng là lường gạt nữa. Thỉnh thoảng chúng ta nghe một số người lý luận rằng tôi nói như vậy nhưng không có nghĩa như vậy. Khi tôi nghe một người lý luận như thế, tôi không muốn lắng nghe thêm. Bởi vì khi họ dùng một chữ nói một câu nhưng không để ý đến ý nghĩa của nó, nhưng lại muốn dẫn đến ý nghĩa họ muốn nhắm đến. Điều tôi muốn chỉ ra là có nhiều phép lạ trong Kinh Thánh bị giải nghĩa sai, bị giải nghĩa một cách sai lệch. Thí dụ như họ nói Chúa Giêsu không có đi bộ trên mặt nước, Ngài đi trên bờ biển, nhưng các môn đồ nghĩ rằng Ngài đi trên mặt nước. Hoặc về câu chuyện của con trai người đàn bà quá không có thật sự chết, nhưng người ta nghĩ rằng nó chết và Chúa Giêsu đến đánh thức nó dậy. Lý luận hai lời như thế là một sự lừa dối, một sự giả hình. Điều đó khó có thể nào chấp nhận được. Ba người bạn Hebrew bị ném vào hồ lửa mà không bị hủy diệt, không bị chết. Đó là một phép lạ. Tôi tin chắc rằng phép lạ đã xảy ra và người thứ tư đó không ai khác hơn là Chúa Giêsu Christ trước khi nhập thể. Thưa các bạn, biến cố ghi lại trong Daniel đoạn 3 này là một câu chuyện lịch sử. Nhưng chúng ta nên chú ý rằng đây là một sự phác họa về bức tranh tiên tri cho tương lai, về thời kỳ đại nạn. Lò lửa biểu tượng cho sự đau đớn xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Nebuchadnezzar biểu tượng cho con thú đến từ biển, cho kẻ chống lại Đấng Christ và cho kẻ cai trị thế giới. Pho tượng bằng vàng biểu tượng cho tội lỗi lớn mà Chúa Giêsu đã nói. Ba người bạn Hebrew biểu tượng cho những người còn sót lại mà họ được bảo tồn bởi phép lạ trong thời kỳ đại nạn. Có một điều lý thú mà chúng ta cần chú ý rằng, Daniel không được đề cập trong đoạn này. Daniel không có mặt tại đó trong lúc này. Và rõ ràng, Daniel đang đi làm công tác ở nơi xa trong vai trò thủ tướng của Babylon. Vì thế, Daniel là hình ảnh của những người được cứu chuộc đã được cất đi trước thời kỳ đại nạn. Thật, đây là một hình ảnh tuyệt vời mà chúng ta có ở đây. Người thứ tư hiện diện trong lò lửa, chúng ta thấy Chúa Giêsu ở với họ. Ngài cũng sẽ ở với con cái của Ngài trong thời kỳ đại nạn. Ngài ở với những người thuộc về Ngài khi họ đi qua thời kỳ thử thách. Thưa các bạn, Chúa Giêsu cũng ở với các bạn và tôi trong thời gian khó khăn của chúng ta. Ngài nói, ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Trong Giăng, đoạn 16 câu 33. Và Chúa cũng hứa với các môn đệ trước giờ từ biệt rằng, nay, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20, Chúa hứa không bao giờ lìa bỏ hay lìa khỏi những người thuộc về Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 3 câu 26 đến 27. Đoạn, vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa, cất tiếng nói rằng, hỡi Sa-đa-rắc, Mê-sắc và A-bết-ni-gô là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Hãy ra và lại đây. Sa-đa-rắc, Mê-sắc và A-bết-ni-gô bèn từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại trên thân thể của ba người ấy, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị ném. Áo sống họ chẳng bị xi sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Nebuchadnezzar nhận biết rằng ba người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Tôi nghĩ rằng giờ đây vua tiến đến một bước gần hơn trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Ba người bạn Hebrew đi ra khỏi lò lửa, chẳng có một sợi tóc nào trên đầu bị xém, áo sống chẳng bị sức chút nào, và mùi lửa chẳng qua trên họ. Các bạn thấy rõ ràng đây là một phép lạ. Và sau đó, chúng ta để ý đến phản ứng của Nebuchadnezzar, vua ban chiếu chỉ về Đức Chúa Trời của người Hebrew. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 3, câu 28-30. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đa-rắc, Mê-sắc và A-bết-ni-gô. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tới Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ các người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đa-rắc, Mê-sắc và A-bết-ni-gô thì sẽ bị phân thay, nhà nó trở thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể này. Vua bèn thăng chức cho Sa-đa-rắc, Mê-sắc và A-bết-ni-gô trong tỉnh Babylon. Đây là lời phát biểu cá nhân của Nebuchadnezzar. Vua nhận biết quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật đã giải cứu ba người Hebrew này. Vua thừa nhận rằng Đức Chúa Trời của họ vượt trội hơn thần của vua. Và đây là lòng tin của Nebuchadnezzar. Và trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ học về lời làm chứng cá nhân của vua khi vua trở lại đạo. Và tôi tin rằng vua đi đến sự nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Cần có một thời gian khá dài cho vua Nebuchadnezzar đi khỏi sự thâm nhập của các thần ngoại giáo, của các tà thần, đến với Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Giờ đây, ba người bạn Hebrew này trở lại trong sự yêu quý của Nebuchadnezzar. Đã hai lần họ bị kết án, hai lần được giải cứu cách lạ lùng, và hai lần họ được thăng chức. Thưa các bạn, ngày nay trong cùng phương cách này, Chúa Giêsu có quyền năng gìn giữ những người thuộc về Ngài trong thế gian. Đây là điều đem đến nhiều sự an ủi cho chúng ta. Kinh Thánh ghi lại nhiều lời an ủi tốt lành. Trong Giăng đoạn 10, câu 27-28, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Và trong Giăng đoạn 17, câu 11-15, con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng cha. Lại cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho, để họ cũng hiệp lầm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ, trừ đứa con có sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ con về cùng cha, và đang khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi các điều ác. Và tiếp theo, chúng ta thấy ở trong sách Hebrew đoạn 7 câu 25 cũng nói rằng, bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Thưa các bạn, đó là những lời hứa quý báu của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta được sự an ủi vì biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng với chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Và trong Thư Timôthê thứ nhì đoạn 1, câu 11 và 12 cũng nói tiếp. Ấy là vì tin lành đó mà ta được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Các bạn thân mến, các bạn và tôi ngày nay đang sống trong thế giới với nhiều khó khăn. Một số con cái Đức Chúa Trời trải qua thời gian của lò lửa thử thách, nhưng Chúa Giêsu có quyền năng giữ họ trong đó và đem họ ra. Nhưng rất tiếc, có khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời nhiều như chúng ta nên có. Chúng ta không có đức tin như ba người bạn Hebrew này. Các bạn thân mến, ba người bạn Hebrew này đã nêu chúng ta một tấm gương rất tốt. Trông cậy nơi Đức Chúa Trời ở mọi hoàn cảnh và giữ vững niềm tin này, giữ vững vị thế này. Tức là trọn đời mình chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thành mà thôi. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.